Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật, kính thưa cùng toàn thể đại chúng trong đạo tràng an cư kiết hạ của tổ đình Phước Hưng của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học cái phần còn lại của kinh Di Giáo. Thì từ trước đến đây chúng ta đã học qua hết 12 chương rồi. Thì trong kinh Di Giáo thì tổng cộng gồm có 19 chương. 19 chương thì chúng ta đã học qua hết 12 chương. Thì hôm nay chúng ta học tới chương thứ 13, từ chương thứ 13 tới chương thứ 16. Và một kỳ nữa là coi như chúng ta đã học hoàn tất cái bộ kinh Di Giáo. Chỗ này thì chúng tôi xin được lưu ý, chia sẻ cùng toàn thể quý thầy trong đạo tràng an cư kiết hạ của chúng ta. Thì kinh Di Giáo là một cái bộ kinh tối thiết yếu. Tại sao nó là những điều tối yếu? Vì đây là những cái lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Nên chúng ta học, chúng ta nhớ rõ, để rồi chúng ta thấy được thế nào gọi là thiết yếu. Cho nên Đức Phật nói những lời thiết yếu. Đó, cho nên từ chỗ đó chúng ta học, rồi chúng ta ghi nhớ, chúng ta hiểu từng câu, từng lời, và hiểu được thâm ý của Đức Phật qua tấm lòng từ bi của một vị cha lành về mặt tinh thần, một vị thầy về mặt giải thoát, mà Ngài đến giờ phút cuối của cuộc đời cũng không quên đệ tử, không quên chúng sanh. Ngài đem cái tình thương bằng tấm lòng từ vô lượng mà Ngài dạy cho hàng đệ tử trong lúc mà Ngài trụ thế và dạy cho đệ tử ở trong thời mạt pháp ở tương lai. Cho nên do nơi đó chỉ có Đức Phật mới có tấm lòng từ đó, Đức Phật mới có cái tình thương yêu rộng lớn đó. Bởi vì trong thế gian không có một cái bà mẹ nào ở trong thế gian mà dạy con hoàn tất hoàn hảo bằng Đức Phật dạy đệ tử. Vì Đức Phật dạy đệ tử không thiếu một cái điều gì hết. Từ khi ăn, từ khi ngủ, từ khi tắm giặt, từ khi đi vệ sinh, Đức Phật dạy từng ly từng tí, Đức Phật dạy không thiếu một điều gì. Cho nên do nơi đó chúng ta có đủ duyên được làm đệ tử Phật. Thì đó là những cái căn lành mà chúng ta đã trồng sâu từ muôn thuở. Cho nên hôm nay chúng ta mới được làm đệ tử Phật một cách chân chính. Thì đó là do căn lành chúng ta trồng sâu đối với Phật Pháp, đối với Đức Phật mà chúng ta có được. Suốt thời gian 3 tháng an cư kiết hạ, thì quý thầy thử nghĩ ngày nào đó chúng ta mới sửa soạn sách túi, sách giỏ, đi tới đạo tràng, rồi sạn chỗ nghỉ ngơi. Nhưng mà mới đây đã trải qua hơn 2 tháng rồi, thì coi như là nó chỉ còn có mấy tuần nữa là đã kết thúc cái khóa hạ rồi. Nhanh lắm, cái thời gian nó trôi qua rất là nhanh. Bây giờ chúng ta muốn cho hạ lâu lâu chút nữa không được, cho nên nó đi nhanh lắm. Cho nên do nơi đó những thời gian còn lại chúng ta tận dụng, cũng giống như mình đi nhập hạ, mình vô trong kho báo là phải tận dụng lượm. Trong giờ phút ở trong kho báo là phải ráng cố gắng lượm của báo cho nhiều. Cũng trong thời gian này, khi mà qua cái thời gian này rồi đó, chúng ta muốn nghe, muốn học, muốn có thời gian để mà chúng ta tu tập như ở trong hạ đó, không có. Cái thời gian quý báu như vậy nên chúng ta cố gắng tận dụng, đừng để hở, đừng để rớt một cái điều gì mà trong thời gian tốt đẹp mà chúng ta đã có được. Thì đó là ít ý mà chúng tôi xin được chia sẻ, lưu ý cùng quý thầy. Giờ đây thì chúng ta đi vào trong văn kinh, đến cái chương thứ 13. Bữa hôm nay chúng ta học 4 chương, từ chương thứ 13 tới chương thứ 16. Từ chương 17 tới chương thứ 19 thì từng tới chúng ta học. Trong cái chương thứ 13 về văn kinh, Đức Phật dạy tâm thường thiền định. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy biết nhiếp phục tâm mình thì tâm phải thường thiền định. Khi tâm đã định thì có thể thấu triệt mọi pháp sinh diệt ở thế gian. Nên chỗ này quý thầy lưu ý. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thường sống ở trong thế gian đó thì không có nhiếp phục được tâm mình. Nên chỗ này Đức Phật dạy, này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy nhiếp phục được tâm mình thì tâm phải thường thiền định. Sao gọi là nhiếp, sao gọi là phục? Nên chỗ này quý thầy nên lưu ý, chúng tôi trình bày để rồi quý thầy thấy rõ, quý thầy nắm được trong những cái danh từ trên văn tự. Bởi vì cái tâm của chúng ta đó nó bung thùa ra, nó chạy khắp tất cả mọi nơi, chúng ta không có nhiếp nó lại ở một nơi được. Mà không nhiếp nó được đó thì không hàng phục nó được. Cho nên đối với cái người tu á, cái điều quan trọng á là làm sao chúng ta phải nhiếp và phục. Bởi vì cái tâm của chúng ta đó là tâm duyên, ý chúng ta đó là ý mã. Cho nên các vị thiền sư nói đó, bền chặt niệm đầu thu ý mã, hồi quang phản chiếu vọng tâm thâu. Bởi vì á, bền chặt niệm đầu là niệm gì? Bởi vì cái niệm ban đầu chúng ta phát chí, chúng ta bỏ gia đình, quê hương, cha mẹ, sự nghiệp, tất cả những cái gì cao quý nhất của cuộc đời ở thế gian mà chúng ta bỏ hết, thì chúng ta mong cầu cái gì? Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, trên mong cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh. Đó là cái niệm ban đầu chúng ta khởi lên chúng ta đi tu. Nên bền chặt niệm đầu thâu ý mã. Cái người mà giữ bền chặt, tức là giữ chắc chắn cái ý niệm ban đầu từ khi phát tâm xuất gia cho đến khi thành đạo, chúng ta giữ những cái niệm đó đó thì chúng ta mới thâu phục được cái ý mã. Bền chặt niệm đầu thì chúng ta mới có thể thâu phục được cái ý, giống như cái con ngựa trứng mà không có dây cương. Con ngựa mà trứng mà nó không có dây cương đó thì không có thể nào chúng ta điều phục nó được cả. Cho nên do nơi đó chỉ có cái là bền chặt niệm đầu, có nghĩa là giữ vững chắc cái ý niệm ban đầu của chúng ta. Khi chúng ta phát tâm xuất gia thì cái tâm đó đó là cái tâm vô thượng. Bởi cái tâm vô thượng mới thành tựu được đạo vô thượng Bồ Đề. Còn cái tâm ti tiện, cái tâm hạ liệt thì không bao giờ thành tựu được cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Cho nên do nơi đó cái hàng phục à, được cái tâm đó đó là do cái chỗ mà bền chặt niệm động, giữ chặt cái ý niệm ban đầu. À, thường thường đó vấn đề tu ở đời trong thế gian đó, cái tâm niệm ban đầu đó nó dễ thối thất lắm. À, cái tâm ban đầu á là người ta nói rằng cái đầu voi, mà cái đầu voi á đuôi gì? À, đầu chúng ta tu làm sao đừng có cái đầu voi đuôi chuột. Đầu voi là phải đuôi, đầu voi là phải đuôi voi chứ không kia đầu voi đuôi chuột được. À, nên chúng ta tu mà kiểu đầu voi đuôi chuột là không được. À, cho nên do nơi đó à, phần nhiều á cái người phàm tục của chúng ta cái nghiệp nó nặng. À, cho nên rồi đó phát tâm của ban đầu á thì cái đầu là đầu đầu voi, mà cái đuôi nó không phải là đuôi, không phải là đuôi voi mà nó lại là đuôi đuôi chuột, mà chuột à, chuột lắc nữa. Chuột mà chuột cống mà còn đã đuôi chuột mà chuột lắc nữa. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải biết. Bởi vì chúng ta học qua lời Phật dạy đó, nên chúng ta phải biết nhiếp phục tâm mình. À, bởi vì cái nhiếp phục tâm đó là do cái giữ cái ý niệm ban đầu. À, bền chặt niệm đầu thu ý mã. Cái người giữ chặt được cái ý niệm ban đầu đó thì cái ý của mình nó không có chạy rong rỗi, giống như con ngựa vô cương chạy rong rỗi ở ngoài đồng nội. Còn chúng ta bền chặt cái niệm đầu của mình đó thì cái tâm của chúng ta nó không có rong rỗi theo nhân gian thế sự, theo xóm làng, à, theo những cái à, trò vui chơi của thế sự, mà chúng ta nhiếp tâm vào ở trong cái chuyện tu hành. Cho nên bền chặt niệm đầu thâu ý mạng, hồi quang phản chiếu vọng tâm thu. Có nghĩa là chúng ta hồi quang phản chiếu, từ bấy lâu nay chúng ta lấy cái con mắt của mình chúng ta nhìn ra thiên hạ, chúng ta lấy cái lỗ tai của mình chúng ta nghe âm thanh của bên ngoài. Thì bây giờ Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta hồi quang phản chiếu. Bây giờ chúng ta không lấy cái con mắt mà nhìn ra thế sự ở bên ngoài, mà chúng ta quay trở lại, chúng ta nhìn lại từng dòng tư tưởng, từng ý niệm của tâm mình, nó khởi lên cái nào hợp đạo thì cái đó chúng ta cho nó tăng trưởng, nó lớn lên. Còn cái nào nó không hợp đạo chúng ta diệt trừ trong tư tưởng. À, thế gian họ nói diệt trừ trong trứng nước. À, diệt trừ nó trong tư tưởng, trong sự móng khởi á, chưa có hành động là chúng ta đã kiểm, chúng ta thấy chúng ta đã diệt trừ nó từ trong tư tưởng rồi. À, cho nên từ chỗ đó đó hồi quang phản chiếu vọng tâm thâu. Chỉ có hồi quang phản chiếu mới thu phục được vọng tâm. Còn nếu mà bằng không đó thì không thu phục vọng tâm được. Bởi mình không có pháp tu đó, vọng tâm không thể nào có tài nào thu phục nó nổi. À, vọng là vọng tưởng, vọng là vọng khởi, vọng là vọng động. Nó có ba cái vọng đó. Vọng khởi khi mình đang ngồi đây niệm Phật tụng kinh vậy, nó muốn khởi lên đi gì khởi, nghĩ gì nghĩ. Đó gọi là vọng khởi. À, rồi vọng niệm. À, vọng niệm thì chúng ta không vào chánh niệm được, mà chúng ta có những cái tà niệm, những cái vọng tưởng nó khởi ý niệm ở đâu đâu. Khi chúng ta vô chúng ta ngồi nó kéo tới đủ thứ chuyện hết. À, rồi cái đó là những cái vọng niệm. Rồi vọng tưởng. À, khi mà chúng ta ngồi niệm Phật mà không tưởng ông Phật, không tưởng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được, mà chúng ta tưởng cái gì ở đâu không trong lúc ngồi đó. À, cho nên bây giờ muốn vậy thì phải làm sao? À, cho nên các vị tổ sư dạy rất là dễ, rất là rõ ràng, để cho chúng ta hiểu được hồi quang phản chiếu vọng tâm thâu. Muốn thu phục được vọng tâm thì phải hồi quang phản chiếu, nghe trở lại cái nghe của tiếng nói cõi lòng mình. À, thấy trở lại, thấy từng tư tưởng khởi lên ở tâm mình. Đó, thì từ chỗ đó là cái chỗ mà cái chương thứ 13 này Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta quay trở lại. À, quay trở lại để chúng ta tu tập. Nên Ngài nói rằng á, các thầy tỳ kheo, nếu các thầy mới nhiếp phục tâm mình thì tâm phải thường thiền định. À, tâm đã có định thì mới thấu triệt được mọi pháp sanh diệt ở thế gian. Nên chỗ này quý thầy nên nhớ tâm thường thiền định chia làm hai. thế nào gọi là thiền, thế nào gọi là định. Rồi hai chữ trên là nói về cái chỗ mà nhiếp phục. À, nhiếp phục như tôi vừa trình bày. Bây giờ cái chỗ này nói tâm thường thiền định. Thường là gì? Định là gì? Sao gọi là thường? Là thiền định. Bởi chữ thiền nó cho đủ là thiền, thiền na. À, thiền na dịch nghĩa là tịnh lự. Bởi vì chúng ta thường là nhiều tư lự chứ không có tịnh lự. Nhiều sự lo âu, nhiều sự vọng tưởng, nhiều sự bồn chồn. Trong lúc tham thiền hay là trong lúc tụng kinh, trong lúc niệm Phật, nên chúng ta tụng niệm tham thiền, nhưng mà chúng ta không có thiền. Cho nên do nơi đó mà không có thiền, thời không có định. Bởi vì thiền trước rồi định sau, cho nên phải đi đúng thứ tự. Cho nên từ chỗ đó cái người biết tu á, trước tiên là phải thiền. Cho nên từ chỗ đó thiền là cái chất liệu giải thoát của người tu. Bởi vì cái chất liệu giải thoát mà chúng ta thiếu cái chất liệu thì không thể giải thoát. Cũng giống như cái người cất nhà phải có vật liệu xây nhà. Còn không có vật liệu xây nhà không thể thành tựu ngôi nhà. Cho nên từ đó muốn cất nhà là phải có vật liệu xây nhà. Còn chúng ta tu là phải có cái chất liệu giải thoát. Bởi chất liệu giải thoát là thiền. Bởi vì trong chùa ta gọi là thiền môn. Bước vào cửa chùa là ta gọi là cửa thiền. Vào chùa ta gọi là nhà thiền. Cho nên cái người tu ta gọi là thiền sư. Cho nên từ chỗ đó cái thiền nó in sâu cái hình ảnh của cái danh từ đó ở trong tư tưởng, trong tâm niệm của những vị tu sĩ xuất gia hay là cư sĩ xuất gia cũng vậy. Cho nên cái chữ thiền đó là nó cho đủ là thiền na, dịch nghĩa là tịnh lự, chứ không phải là tư lự. Mà chúng ta nhiều tư lự chứ cái tịnh lự chúng ta ít lắm. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta dứt bật tất cả mọi sự tư lự, tức là mọi sự tư duy suy nghĩ lo lắng theo việc thường tình của thế tục. Cho nên cái người tu như vậy đó gọi là thiền. Họ nói một cách khác nữa, chữ thiền là trong quên thân, ngoài quên cảnh, chỉ sống với cái pháp mà mình đang thực hành. Đó là người biết thiền. Rồi từ chỗ thiền đó nó đưa đến định. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng động. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải định. Mà khi chúng ta định rồi đó, có thiền rồi, có định rồi, thì cái kết quả được cái gì? Đây cái chỗ mà Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta thấy đây. Khi mà chúng ta sống thường ở trong cái thiền định rồi đó, tâm đã định rồi đó, thì chúng ta thấu triệt mọi pháp sanh diệt ở thế gian. Thấu triệt mọi pháp sanh diệt thế gian là gì? Nên chỗ này quý thầy nên lưu ý, khi chúng ta học từng câu từng điều để chúng ta hiểu được. Bởi vì cái pháp thế gian chúng ta không có thấu triệt. Mà cái pháp thế gian là gì? Pháp thế gian tức là chỉ cho 4 điều mà con người đệ tử Phật, nhất là người tu đó, phải nhớ. Bởi vì 4 cái pháp này nó hằng hữu, nó hiện hữu ở thế gian, nhưng mà ít ai thấu triệt. Chỉ có người có thiền định mới thấu triệt được. Nên Đức Phật sở dĩ mà Ngài thấu triệt được 4 cái pháp này, cho nên Ngài thành đạo vô thượng Bồ Đề, hay là Ngài thành Phật, Ngài đắc đạo, Ngài chứng quả. Nó nhiều cái danh từ để nói. Nhưng do gì? 49 ngày ngồi dưới cội Tất Bát La, tức là dưới cội Bồ Đề. 49 ngày ngồi đó Ngài làm gì? Ngài tham thiền, Ngài nhập định. Chính vì chỗ tham thiền nhập định đó mà Ngài thấu triệt được pháp thế gian. Pháp thế gian là Ngài thấu triệt được cái chân lý của vạn pháp. Mà chân lý của vạn pháp đó là gì? Là sanh, trụ, dĩ, diệt. à, sanh trụ di diệt là Ngài thấy rõ cái nguyên nhân từ một cái rộng lớn như biển cả mênh mông, à, hoặc là như một cái hòn núi lớn hiên ngang sừng sững đứng giữa trời, à, hay là như là một cái cảnh vật, à, hay là những cây cỏ, hay là một thân tướng của con người, à, dù nhỏ như là những cái thân tướng của con người, lớn như là núi Tu Di hay là rộng như biển cả, thì nó không ngoài bốn cái quy lực, à, của thế gian là sanh trụ dĩ diệt. Mà nói gọn lại để cho con người ta dễ thấy, trong thân tướng một con người bốn giai đoạn phải trải qua, đó là sanh, già, bệnh, chết. Đối với con người là sanh, già, bệnh, chết. Còn thế giới vũ trụ bao la thì đó nó là sanh trụ dĩ diệt. Thì cái người thấu triệt được chân lý đó thì gọi là chứng đạo, hay là gọi là thành Phật, chứ không có cái gì lạ hết cả. Nên Đức Phật sau khi 49 ngày tư duy thiền định ở dưới cội Bồ Đề, Ngài đã thấy rõ được chân lý của vạn pháp, à, cho nên khi thành đạo rồi đó, Ngài nói, à, ta nhìn thấy con đường sanh tử trong đục đạo luân hồi của chúng sanh giống như người đứng ở trên lầu cao mà nhìn xuống ngã sáu đường, thấy kẻ đi qua, người đi lại rõ ràng, giống như người trên lầu cao mà nhìn xuống với cái ngã sáu đường, hoặc là giống như nhìn cái quả trái cây mà nắm ở trong cái lòng bàn tay, thấy rõ ràng như vậy. À, cho nên từ chỗ đó gọi Ngài đắc đạo, gọi Ngài thành Phật, chứ không có gì lạ cả. À, cho nên từ chỗ đó thiền định là vấn đề rất quan trọng đối với người tu. Bởi người tu ngày xưa có cái thời gian, à, một ngày có như trú dạ lục thời, một ngày có sáu thời ngồi thiền. À, mà cái thời gian ở Việt Nam của chúng ta có thiền phái Trúc Lâm là vua Trần Nhân Tông đó. À, thì Ngài chủ trương trú dạ lục thời. Rồi có thể một ngày, một cái thời khóa ngồi từ 15 phút cho tới 2 tiếng. À, tùy theo cái thời gian, rồi tùy theo cái người mới tập tu hoặc là người đã có công phu lâu. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ thiền định để người có thiền định để thấu triệt được thế gian pháp, à, tức là thấy rõ được cái pháp sanh diệt của, à, của thế gian, à, cho nên người đó thấy sự thành tựu, à, hoại diệt của thế gian không có sợ hãi, à, không có liên tiếp, mà chỉ giác ngộ thấy rõ để tu mà thôi. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật, à, trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật nói chỉ cho đệ tử thấy, à, khi tâm đã định rồi thì có thể thấu triệt được mọi pháp sanh diệt ở thế gian này. Bởi vậy các thầy phải tinh tấn tu tập các pháp định, nếu tâm đã định thì không bị tán loạn nữa. Đó, cho nên ở chỗ này Đức Phật dạy rút lại, bởi vậy các thầy phải tinh tấn tu tập các pháp định. Đó, cho nên mình tu các pháp định chứ không phải tu pháp động. Nhưng mà tu pháp định, Đức Phật nói các thầy phải tinh tấn, à, tinh tấn mới định được. Còn nếu mà giải đãi không định nổi. Cho nên do nơi đó, tại sao mà Đức Phật luôn luôn nhắc trong cái chương nào, trong cả 19 chương, chương nào Đức Phật cũng dạy tinh tấn hết. À, cho nên từ chỗ đó, nên cái chương mình có học, cái chương là cái chỗ mà tinh tấn để nhất đạo đó. Trên bước đường hành đạo, tinh tấn là thứ nhất. À, cho nên tu pháp nào cũng vậy. Ở thế gian thì người ta siêng năng cần mẫn thì thoát nghèo. Còn đối với đạo, cái người tinh tấn thì sẽ thoát ly sanh tử. À, cho nên do nơi đó chúng ta biết rõ được như vậy, Đức Phật cũng thấu triệt. À, Đức Phật đã thấy rõ cho nên Đức Phật dạy. Vì sao Đức Phật thường nhắc tinh tấn? Vì Đức Phật thấy biết cái tâm địa của phàm phu thường là giải đại. Nếu mình tinh tấn rồi thì Đức Phật đâu nhắc tinh tấn nữa. Đó, cho nên mình chưa tinh tấn, hoặc là mình tinh tấn mà tinh tấn chưa có giống ảnh, cho nên Đức Phật chưa nào Đức Phật cũng nhắc tinh tấn. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta hiểu biết thấy để rồi chúng ta cố gắng. Còn cái người mà tu tập các pháp định đó, nếu tâm định rồi thì không bị tán loạn lại nữa. Bởi vì cái người mà khi tu vào trong định được rồi đó, nó an lạc dữ lắm, nó sung sướng dữ lắm, không có cái gì bằng. À, bởi vì á, trong cái hai cái ăn của người tu đó, cái thứ nhất á, là nói về cái đoàn thực á, hay là đoán thực đó, thì chúng ta ăn bằng miệng, bằng cái thức ăn nấu nướng chiên xào, cái đó gọi là đoàn thực. À, những cái thức ăn đó để nuôi lớn cái thể xác. Còn cái ăn thứ hai của người đệ tử Phật đó, mỗi bữa cúng qua đường thì chúng ta đọc tụng gì? Thiền diệt dĩ thực, pháp hỷ sung mãn. À, nên cái thiền định này là cái thức ăn cho tinh thần. À, nó gọi là thiền diệt dĩ thực. À, lấy cái chuyện thiền định để làm món ăn. À, thì cái pháp vui được, à, pháp vui được tràn đầy hay là tròn đầy. Cho nên gọi là thiền diệt dĩ thực, pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ tức là cái pháp vui, cái pháp làm cho tâm hồn của mình nó an, làm cho tâm hồn mình nó vui, nên gọi là thiền diệt dĩ thực, pháp hỷ sung mãn. Cái người nào mà được ăn được cái món ăn của thiền diệt đó thì cái pháp vui nó tròn đầy. Cho nên từ chỗ đó là hằng ngày mình đọc tụng thiền diệt dĩ thực, pháp hỷ sung mãn, bữa nào cũng đọc hết trơn mà nó không có đọc, đọc không có ăn được đó. Cho nên làm sao mình phải ăn được, chứ mình phải không có ăn bánh vẽ. Cho nên Phật không có kêu mình ăn bánh vẽ, mà Phật kêu mình ăn bánh thật. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà tu làm sao chúng ta đạt được cái đó đó. Bởi Đức Phật khi xưa lúc còn làm thái tử theo vua cha ra làm lễ hạ điền, rằm tháng giêng đó, ra làm lễ hạ điền đó, vua thì ra thả luống cài để cho dân họ cài. Rồi thái tử ngồi ở trong cái bóng của cây táo á. Rồi thái tử ngồi đó, rồi thái tử nhìn thấy tất cả mọi sự sinh hoạt của thế gian. Rồi xong rồi thì giác đó, ngài quan sát một vòng rồi thì giác đó, ngài ngồi dưới gốc cây đó, ngài nhập định. Mà lúc đó thì thái tử mới có 9 tuổi thôi. Đó, từ buổi sáng ban mai mà thái tử ngồi cho đến lúc mặt trời lặn, mà thái tử ngồi ngay ngắn đàng hoàng trang nghiêm. Mà vua đến, vua thấy giống như là một cái vị thiên thần như trời phạm thiên xuống, mà ngồi vậy tỏa sáng hào quang. Đức vua nhìn thấy vẫn cung kính, không dám kêu, không dám động. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà ngay trong cái thời điểm mới 7 tuổi thôi, mà mới 9 tuổi thôi, mà thái tử Sĩ Đạt Ta đã vào ở trong cái thiền định được món ăn đó rồi, không có đói khát. Cho nên thật sự mà nói lúc đó là ngài có cái thiền diệt dĩ thực, pháp hỷ sung mãn. Đó, thì từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật đã thấy, Đức Phật đã thực hành, Đức Phật đã đạt được, nên Đức Phật chỉ cho chúng ta. Cho nên còn cái người mà đã định rồi đó thì không có bị tán loạn lại nữa. Khi mà cái người vào được cái định đó, sống được trong cái thiền định đó được rồi đó, dù cho người làm vua cõi đất, dù cho người làm chúa cõi trời, niềm vui đó không bằng cái niềm vui người đã được vào trong thiền định. Người được sống ở trong cái thiền định đó rồi thì cái vui đó, cái sung sướng đó không có gì bằng. Làm vua cõi đất, làm chúa cõi trời. Bởi những người mà được thiền định rồi đó, kêu ông nghỉ tu cho ông làm vua không thèm. Làm vua không có sướng đâu, làm vua không có vui bằng lúc tôi vào trong thiền định đâu. Nói cho nên do nơi đó mấy ông vua mới bỏ ngôi mà đi. Đi tìm được cái niềm vui tinh thần đó. Khi mà đạt được rồi đó, không có mất. Cũng giống như ví dụ á, mình đi học, mình chưa biết chữ, mình đi học, mình đi học biết đọc biết viết thông lào rồi. Rồi bây giờ mình không có việc, mình mà mình viết mình đọc mỗi ngày, mình lên trên rừng đốn cây, lên ở trên núi trồng rau trồng cải trồng khoai trồng bắp, suốt ngày làm lao động như vậy, qua 10 năm sau mình dở sách ra mình đọc được không? Vẫn đọc bình thường. Tại vì trước kia mình học, tại mấy năm nay mình không có lo cài sâu cuốc bấm, nhưng mà cái học của mấy chục năm trước không có quên, không có mất. Hay là như ví dụ mình chưa có biết lội và tập lội, mình lội trở thành nhà bơi lội thể thao giỏi rồi, nhưng mà bây giờ không có cái dịp để mà làm một vận động viên bơi lội nữa, Là bây giờ mình lên núi, lên rừng, vô ruộng để mà mình lo tăng gia sản xuất, lo làm kinh tế. Nhưng mà có dịp nào đó đi ngang qua sông mình lội được không? Năm ba chục năm ở trên núi mà bây giờ xuống sông vẫn lội bình thường, không có bị chìm. Tức là khi mà chúng ta học, chúng ta đạt được rồi, đây mình nói cái thế gian pháp để mình hiểu được Phật pháp. Thế gian pháp mà con người ta học được cái chữ nghĩa, dù năm ba năm không đọc nhưng mà lật sách ra người ta vẫn đọc được. Các người biết lội, nhà bơi lội thể thao giỏi, dù lên núi không có 20-30 năm không có xuống nước, nhưng bây giờ có dịp đi ngang qua sông họ vẫn lội bình thường. Cái biết lội, cái học lội đó hồi xưa nó không có mất. Còn cái người mà tu tập được vô trong thiền định này rồi, cái định nào cũng có mất. Nên Đức Phật nhờ cái học mà vào trong cái thiền định lúc 9 tuổi, đi theo cha ra ngoài lễ hạ điền đó, ngài vào cái định đó. Cho nên sau khi mà ngồi dưới cội bồ đề đó, khi mà đi tu 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh đó, ngài nhớ lại cái định xưa kia lúc mà hồi thơ ấu lúc 9 tuổi đó, bây giờ ngài nhớ lại, ngài nhập vô định đó. Nhưng mà bây giờ ngài lớn tuổi thì trí tuệ nó mở hơn, cho nên cái tu hành nó sâu sắc hơn, ngài vào những cái định tốt hơn. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật đã kinh nghiệm bản thân, Đức Phật đem ra, Đức Phật chỉ dạy cho đệ tử sau này. Cái câu kế tiếp Đức Phật nói đó: ví như người giữ nước ruộng phải biết khôn khéo be bờ đắp đập thì mới giữ được. Nước khỏi chảy ra, người tu hành cũng như vậy. Ví như dòng nước trí tuệ, nên phải chăm tu các pháp định thì nước ấy mới không bị rò chảy. Cho nên Đức Phật dạy cái chỗ này đó, bởi vì thiền định để phát sanh trí tuệ. Mà chính vì cái thiền định phát sanh trí tuệ đó mà luôn luôn thiền định á, thì trí tuệ luôn luôn phát sanh. Nên Đức Phật mượn cái hình ảnh người làm ruộng. Mà người làm ruộng á, trong cái ruộng mà khô nước thì lúa không phát triển. Mà muốn lúa phát triển là ruộng phải có nước. Mà muốn có nước ở trong ruộng là phải đắp bờ đê. Mà đắp bờ đê á, cũng phải nện vẽ cho chắc, đừng có cái lỗ nẻ, đừng có những cái lỗ mồi, nó cho nó rò rỉ, nó chảy nước á, thì nước giữ ở trong ruộng đó suốt cả mùa vụ, thì lúa nó tăng trưởng, nó phát triển cho đến lúc thu hoạch. Thì người tu cũng vậy, trong cái lúc chúng ta tu mới thì trí tuệ bắt đầu nó chớm phát, rồi chúng ta tu trí tuệ càng ngày càng rộng, càng ngày càng lớn. Cho nên từ chỗ đó, nên Đức Phật là bậc phước trí nhị nghiêm, phước đức và trí tuệ được trang nghiêm và viên mãn. Cho nên mình đọc cái chỗ mà Phật lưỡng túc tôn, tức là Đức Phật là người phước túc và huệ túc, tức là phước đức và trí tuệ được viên mãn. Cho nên Phật lưỡng túc tôn, pháp ly dục tôn, tăng chúng trung tôn. Cho nên cái chỗ đó chúng ta học, chúng ta ghi nhớ rõ để mình biết đó là trên cái văn tự, trên cái danh từ. Nên Đức Phật dạy cái người làm ruộng phải giữ dòng nước để nuôi dưỡng lúa, cái người tu phải giữ cái dòng nước trí tuệ để nuôi dưỡng Phật quả. Nên chỗ này quý vị thầy nên lưu ý ghi nhớ. Đức Phật đưa ra hình ảnh cái ruộng lúa mà khô nước, lúa không trổ bông được, không đơm bông kết trái được nếu dòng nước ở trong ruộng bị khô cạn. Còn cái người xuất gia mà cái dòng nước trí tuệ bị khô cạn thì không nuôi lớn Phật quả được, không thành tựu Phật quả được. Nên đây Đức Phật đưa ra hai cái hình ảnh đó rất rõ ràng, Đức Phật ví dụ chỉ cho chúng ta thấy. Nên cái dòng nước trí tuệ đối với người tu rất quan trọng. Dòng nước trí tuệ đó, cái nguồn nó từ đâu mà chảy ra? Bởi cái nguồn nước của một cái dòng suối nó bắt nguồn từ trên thượng nguồn của khe núi, của suối rừng đó, nó chảy xuống. Cho nên nước có mạch, có nguồn nó mới chảy. Thì cái nguồn mạch của dòng nước trí tuệ đó là từ chỗ giới định huệ. Nên từ chỗ giới định là cái nguồn trí tuệ của người tu. Nên cái nguồn nước đó chúng ta không bao giờ cạn. Giới đức khiêm ưu thì trí tuệ vẹn toàn. Nên từ chỗ đó là cái chỗ Đức Phật mượn cái hình ảnh chỉ cho chúng ta thấy để chúng ta tu tập, chúng ta có được sự an lạc. Nên đó là một cái điều mà Đức Phật đã thấy, đã chỉ cho chúng ta. Nên cái chương thứ 13 Ngài dạy tâm thường thiền định. Nên cái này á, Ngài dạy chúng ta thường. Nhưng mà chỗ này tôi xin lưu ý quý thầy một điều là không phải đợi đến lúc ngồi. Bởi vì chúng ta thiền định trong tứ quay nghi, hành trụ tọa ngoạn, cho nên á, đi thiền, đứng thiền, nằm thiền và ngồi thiền. Chứ không phải đợi ngồi mới thiền, rồi đi đứng nằm không có thiền hay sao? Cho nên trong tứ quay nghi, hành trụ tọa ngoạn phải có đủ. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học Phật phải luôn luôn ghi nhớ. Nó đợi một chút tôi đi lên tôi ngồi thiền. Lúc ngồi thì thiền, còn lúc nằm thì gì? Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà chúng ta phải nắm được cái ý đó để chúng ta tu trong tứ quay nghi. Đi đứng nằm ngồi gì chúng ta cũng tu tập hết cả. Bởi vì mấy vị thầy thấy đó, cái nằm của Đức Phật thì ngài nằm sao? Ngồi á như là chung đồng úp, tức là ngồi nghiêm trang ngay thẳng. Đi á là như gió quyện cành cây, tức là đi nhẹ nhàng, đi có thiền định. Ngồi thì ngay thẳng đàng hoàng. Nằm như sư tử ngọa. Ngồi như chung đồng úp. Đứng như thông đứng giữa trời. Nên từ chỗ đó luôn luôn lúc nào nó cũng có cái ý thức ở trong bốn quay nghi đó. Mà trong ý thức đó là gì? Ý thức đó là thiền, ý thức đó là định. Cho nên từ chỗ đó cái khơi nguồn của cái dòng nước trí tuệ là thiền định. Mà cái thiền định đó, đầu tiên khởi điểm của thiền định là giới. Cho nên cái người tu mà có giới, mà người tu mà giới đức khiêm ưu thì định dễ đạt thành, huệ dễ phát sinh. Nên từ chỗ đó cũng cái giới đó giống như là miếng đất màu mỡ, thiền là hạt giống tốt, định là cây tăng trưởng đơm hoa kết trái. Nếu bây giờ đất chúng ta đất phèn, đất chua mặn thì miếng đất đó không có màu mỡ, trồng cái gì xuống nó cằn cỗi, cho nên không phát triển được. Cho nên cái đầu tiên là có muốn trồng thì chúng ta phải có cái miếng đất màu mỡ phì nhiêu, gieo giống nào xuống nó cũng tăng trưởng tốt đẹp. Cho nên từ chỗ đó trong danh từ của Phật giáo gọi là tâm địa. Cái tâm giống như đất tốt thì muôn vật đều từ đấy mà phát sinh. Cho nên Đức Phật dạy rõ lắm, mượn những hình ảnh đó để chỉ cho chúng ta thấy. Đến cái chương thứ 14 Đức Phật dạy ánh sáng trí tuệ. Đức Phật dạy rằng: này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có trí tuệ thì không tham lam chấp trước. Các thầy tự mình phải quán xét, chớ để nước trí tuệ đó chảy mất. Nên cái chỗ này, cái chỗ quý thầy lưu ý, chúng tôi sẽ phân tách cái điều này để quý thầy nắm được. Người có trí tuệ đó thì không có tham lam chấp trước. Tham lam là cái gì? Chấp trước là cái gì? Sao gọi là tham lam? Sao gọi là chấp trước? Nói chỗ này quý vị lưu ý. Bởi vì khi chúng ta thấy trên cái danh tự đó, bởi vì cái người tu á khác hơn cái người đời, là cái người tu là xả. Bởi vì mình đọc tụng hàng ngày trong buổi chiều quy đó, mình đọc tụng đó, quy y tam bảo xả sang tham. Bởi vì cái người học Phật rồi đó thì coi như trong cái cuộc đời người ta tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì, năm cái điều đó là cái điều mà người phàm tình nào họ cũng vướng mắt. Còn cái người tu Phật học Phật rồi đó thì coi như là chúng ta biết rõ Bởi vì lấy trí tuệ cái trước chúng ta thấy, lấy trí tuệ chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy rõ được cái chân lý của vạn pháp của thế gian. Nó là vô thường, nay còn mai mất. Chúng ta biết rõ nó rồi, cho nên chúng ta không có tham. Cho nên do nơi đó chúng ta biết nó là vật đổi chác, chúng ta biết nó là vật phương tiện trong cuộc sống, để chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống đời thường mà thôi, chứ nó không phải cứu cánh, nó không phải đưa chúng ta đến chỗ an vui giải thoát. Cho nên do nơi đó người đệ tử Phật biết rồi nên không có tham. Nên Đức Phật chúng ta xưa kia là thái tử, sống trong cung vàng điện ngọc, cái gì cũng có hết. Nhưng mà khi Ngài giác ngộ, Ngài thấy được vạn pháp thế gian nó là vô thường, nó là mộng ảo, nó là không thật, cho nên Ngài dứt bỏ một cách dễ dàng. Còn chúng ta thấy nó thật, dứt không nổi, bỏ không nổi. Cho nên chính vì thế nên chúng ta còn tham. Rồi tham rồi thì chúng ta chấp trước, tham rồi liếng, nên gọi là tham liếng. Tham rồi liếng đó là gì? Liếng là liếng ái. Tham là mong cầu, là tham cầu. Bởi vì con người tham á, là nhiều người nhiều mong cầu. Mà mong cầu nhiều á thì cái tâm nó loạn, chứ nó không có động được, nó không có định được. Cho nên do nơi đó Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta thấy, nếu các thầy có trí huệ thì không có tham lam chấp trước, các thầy tự mình quán xét, chớ để nước trí huệ chảy mất. Cho nên cái chỗ này Đức Phật nói đó, khi người mất trí huệ là do gì? Tham lam và chấp trước. Bởi vì tham á, thì đâu có định, mà không có định thì không có huệ, cho nên cái dòng nước trí huệ nó chảy mất, nó cạn kiệt đi. Ra câu kế tiếp Đức Phật dạy, nếu các thầy có trí tuệ thì ở trong pháp của ta thường được giải thoát. Nên Đức Phật dạy từng câu từng lời, quý thầy nên lưu ý, chúng tôi sẽ trình bày rõ từng câu từng lời của Phật dạy, để chúng ta học đến đâu chúng ta thông lào đến đó, để chúng ta có thể đem ra ứng dụng thực hành trong đời sống tu hành của mình. Nên Đức Phật nói đó, nếu các thầy có trí tuệ thì ở trong pháp của ta thường được giải thoát. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta ở trong pháp thế gian đó là thường bị buộc ràng. Bởi vì chúng ta bị buộc ràng đủ thứ, những cái chuyện thế gian nó buộc ràng. Còn ở trong pháp của Đức Phật á, thì thường được giải thoát. Tức là không có cái gì cột chúng ta, không có gì buộc chúng ta được, mà luôn luôn chúng ta vượt ra sự cột buộc của thế gian, mà người đời bị cột buộc. Cho nên người xuất gia tâm hồn rộng lớn như hư không. Người trong thế gian bị gì cái lòng tham đó, bị ràng buộc như ngục tù. Cho nên từ chỗ đó cái người xuất gia nó khác hơn. Câu kế tiếp Đức Phật dạy, nếu các thầy không có trí tuệ thì chẳng phải là người tu hành, cũng chẳng phải là người thế tục, nghĩa là dở tăng dở tục. Cho nên cái chỗ này, cái chỗ mà Đức Phật nhắc chỉ dạy đây, cho nên cái này rất là cụ thể. Cho nên cái câu này Đức Phật nói, quý thầy nên lưu ý, chúng tôi xin được trình bày cái câu này rõ, để rồi mình thấy, mình kiểm coi mình đang ở trong cái khoảng nào mà qua lời Phật dạy đây. Nếu các thầy không có trí tuệ thì chẳng phải là người tu hành. Bởi vì đây Đức Phật xác định rất là rõ, bởi cái người tu là có giới, thì người tu có giới là có định, mà có định là có trí tuệ. Còn cái người không có trí tuệ đó thì coi như là chỗ này Đức Phật nói đó, nếu các thầy không có trí tuệ thì chẳng phải là người tu hành. Đức Phật nói rất là rõ, cũng chẳng phải là người thế tục. Bây giờ không phải người tu mà không phải người thế tục là cái gì? Bởi vì cái người tu là phải có trí tuệ, mà mình không có trí tuệ Đức Phật nó không phải là người tu, mà rồi không phải là người tu mà Đức Phật nó cũng phải là người thế tục nữa. Tại vì bây giờ mình cạo đầu, mặc áo ca sa, rồi mình ở trong chùa thì nói là thế tục sao được? Không phải thế tục, mà không phải người tu nữa. nên có cái bài sám ngã niệm đó, mình tụng cái câu đó: ngoài hiện oai nghi tăng xỉm trá. Cho nên hồi xưa tôi tụng tới cái câu này tôi rất là buồn. Mình hiện ra có cái tướng tăng thôi, còn cái tâm của tăng không có, cái hạnh của tăng không có, cái đạo lực của tăng không có. Thì cái này là cái mà mình kiểm lại. Cái tăng tướng thì mình có, cái hạnh tăng mình chưa có. Cái quả vị của sa môn mình chưa có. Đó, cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật dạy để chỉ cho chúng ta thấy, chúng ta nhớ cái bổn phận trách nhiệm. Mình tự kiểm, mình thấy mình, không ai biết mình bằng mình biết mình. Đức Phật, các vị thánh tăng ngày xưa có tha tâm thông, cho nên các ngài biết. Còn mình bây giờ đó thì thật sự mà nói không có ai biết mình bằng mình biết mình hết á. Thì bây giờ mình biết mình để mình cải sửa, mình biết mình để mình tinh tấn, mình biết mình để mình tự giác, rồi thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức để tâm được định, huệ được phát, quả vị của người tu được đạt thành. Thì điều đó là cái điều rất là quan trọng. Cho nên không có cái kiểu mà dở tăng dở tục. Nghĩa là cái người dở tăng dở tục, trí tuệ là con thuyền vững chắc chở người qua biển khổ sanh già bệnh chết, là ngọn đèn sáng của đêm tối, là liều thuốc hay của người bệnh, là lưỡi búa bén chặt đám cây phiền não. Cho nên đây Đức Phật đưa ra những cái hình ảnh ví dụ để chỉ cho chúng ta thấy trí tuệ là con thuyền vững chắc đưa người qua bể khổ. Bởi vì cái người có trí tuệ thì nhất định, cái người tu tập mà phát sanh trí tuệ đó, có trí tuệ đó, là nhất định sẽ vượt dòng sanh tử, ra khỏi cái con đường sanh tử. Vì đó nó là một cái con thuyền vững chắc trong cái con đường sanh già bệnh chết đó. Đức Phật gọi là khổ hải, tức là cái biển khổ. Mà vượt qua biển khổ đó thì không có đi cái con thuyền nào khác hơn là cái con thuyền trí tuệ. Cho nên thì gọi là thuyền bát nhã đó. Bát nhã là trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới vượt qua cái vấn đề sanh già bệnh chết. Còn không có trí tuệ thì không vượt qua sanh già bệnh chết được. Vì sao có trí tuệ mà vượt qua sanh già bệnh chết? Nói chỗ này quý thầy nên lưu ý. Bởi vì người có trí tuệ thấy biết rõ thân người là vô thường, thời gian là ngắn ngủi. Bởi vì cái thời gian của cuộc đời đâu ai biết nó là bao. Cho nên sanh lão bệnh tử bất giữ nhân kỳ, vấn đề sanh già bệnh chết không hẹn cùng người, ưng lúc nào đến lúc đó, chứ không nói 7, 8, 9, 10 tuổi mới chết. Đó, cho nên từ chỗ đó, Tổ Quy Sơn ngài nói đó, cái mạng sống của con người ta đó, chuyển tức thị lai sanh, đổi một hơi thở là qua đời khác rồi, chứ không có nói bao nhiêu năm tháng cả. Người có trí tuệ mới thấy được điều đó. Mà thấy được điều đó để làm gì? Thấy được điều đó đi tinh tấn tiến tu, thấy đạo ngộ đạo chứng đạo trước khi vô thường đến. Cho nên do nơi đó vô thường chưa đến là họ thấy đạo rồi, vô thường chưa đến là họ đắc đạo rồi, vô thường chưa đến là họ về tới Tây Phương rồi. Cho nên cái trí tuệ là con thuyền vững chắc đưa người qua biển khổ sanh già bệnh chết. Cho nên mình đi trên con thuyền vững chắc, dù gió dù sóng bao to đi nữa, mà con thuyền vững chắc của mình, thứ nhất là sóng dỗ không có dở thuyền, và cũng không làm cho đắm thuyền. Người đi trên thuyền mà thuyền không bị đắm, không bị dở, thì nhất định người đó sẽ vào bờ an toàn. Cho nên Đức Phật mượn hình ảnh đó để chỉ cho chúng ta thấy cái người có giới định tuệ là chắc chắn quyết định bảo đảm cái người đó sẽ đi đến đạo quả giải thoát, quyết định không sai. Nói Đức Phật nói rất là rõ, chỉ cho chúng ta thấy như vậy. Thứ đó Đức Phật nói đó để chỉ cho chúng ta thấy, mượn những cái hình ảnh trí tuệ là ngọn đèn sáng của đêm tối. Bởi cái người đi trong đêm tối á, mà không có cái ngọn đèn á, thì nhất định phải sa hầm sụp hố, hoặc là va chạm những cái chướng ngại vật ở ngay trước mặt mình. Còn cái người có ngọn đèn, mình rọi thấy hầm hố để mình tránh, thấy những cái chướng ngại trước mặt mình để mình không có va chạm. Cho nên Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy cái hầm hố tội lỗi chúng ta đừng có rơi vào. À, những cái chướng ngại ở trên bước đường tu của mình, đó là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng, nó không làm trở lực, trở ngại trên bước đường tu được, vì trí tuệ nó sẽ vượt qua tất cả. Đó, nên do nơi đó Đức Phật chạy, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy trí huệ là thang thuốc hay đối với người bệnh. Người bệnh mà gặp được thuốc hay thì nhất định sẽ hết bệnh. Mà cái bệnh của chúng sanh là bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh tật đố, bệnh ngã mạn, bệnh nghi nan, bệnh tà kiến. Thì bây giờ lấy trí huệ để làm thuốc trị mấy cái bệnh đó. Người có trí tuệ thì đâu còn tham, người có trí tuệ thì đâu có sân si, đâu có tà kiến. Cho nên do nơi đó nó là một cái thang thuốc hay. Đối với người bệnh là lưỡi búa bén chặt cái đám cây phiền não. Bởi phiền não ví như nó là một cái đám cây rậm rạp. Cái người tu phát sanh trí tuệ cũng như có cái lưỡi búa bén, thì cái đám cây như thế nào, cái búa bén đó nó sẽ đốn hạ hết những cái đám cây phiền não đó. Cho nên Đức Phật lấy những cái hình ảnh, mượn những hình ảnh ví dụ đó nói để chỉ cho chúng ta thấy biết rõ được như vậy. Cái câu kế tiếp Đức Phật nói: thế cho nên các thầy phải thường lấy ba huệ nghe nhớ và tu để bồi bổ cho tâm mình. Người nào có trí huệ soi sáng thì dẫu còn là con mắt thịt nhưng vẫn là người minh tâm kiến tánh rồi vậy. Nên đây đó, cái chỗ này Đức Phật nói rút lại cái chương này để chỉ cho chúng ta thấy. Thế cho nên các thầy phải lấy ba huệ. Ba huệ này là chỉ cho tam huệ của Phật giáo. Ba huệ là gì? Văn huệ, tư huệ và tu huệ. Tức là cái người đệ tử Phật á, Đức Phật cho phép chúng ta nghe. Văn huệ tức là nghe. Nghe Đức Phật cho nghe, như Đức Phật không cho chúng ta tin. Mà muốn tin á, là chúng ta phải tư, tức là tư duy suy nghĩ cái điều mình được nghe. Tư duy suy nghĩ kỹ càng rồi, nếu mình thấy cái việc mình nghe đó mình đem ứng dụng, có lợi ích cho hiện tại, lợi ích cho tương lai, thì đem ứng dụng thực hành, đó là tu. Còn mình nghe mà mình không có tư, mà mình ứng dụng thực hành đó, thì thời gian sau này đó mình ân hận. Tôi không về vậy, tôi về tôi không tu, tôi không ngờ tôi ngờ vậy, tôi không làm. Cho nên Đức Phật không cho người đệ tử Phật đặt mình trên chuyện đã rồi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ trên người tu học Phật phải có tam huệ, văn tư tu, nghe rồi suy nghĩ kỹ mới đem ra ứng dụng thực hành. Mà ứng dụng thực hành là mình phải biết được cái kết quả của mình trước khi làm. Chứ không phải là làm rồi cái kết quả ra sau đó rồi nói tôi không về tôi không ngờ. Trên cuộc đời ở thế gian này, những người mà nghe bướng tin càng thì thường mang lấy hận. Cho nên do nơi đó người đệ tử Phật không có kiểu nghe bướng tin càng để mang lấy hận. Cho nên từ chỗ đó là cái người biết học đạo, biết học theo lời Phật dạy. Cho nên chỗ này Đức Phật nói đó, phải thường lấy ba huệ nghe nhớ và tu để bồi bổ cho tâm mình. Bởi vì cái chỗ này quý thầy nên nhớ đó, là cái chỗ này á, là để bồi bổ cho tâm, chứ không phải bồi bổ cho thân nó mập nha, cho thân nó nặng ký lên nha. Đó, cho nên từ cái chỗ này là bồi bổ cho tâm. Bởi vì tâm chúng ta còn kém khuyết những cái điều gì đó, thì chúng ta lấy cái tam huệ này để chúng ta bồi bổ cho tâm. Đó, cho nên cái này mình phải nhớ rõ, đây là Đức Phật dạy bồi bổ cho tâm, chứ không phải là bồi bổ cho thân. Mà bây giờ đó thì người đời nay đó, thì cái người bồi bổ cho tâm thì ít lắm, mà cái người bồi bổ cho thân thì nhiều. Đó, cho nên từ chỗ này đó là cái chỗ mà chúng ta phải nhớ Đức Phật dạy bồi bổ cho tâm. Đó, nên chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta lưu ý ghi nhớ để rồi chúng ta cố gắng. Đó, người nào có trí huệ soi sáng thì dẫu còn là con mắt thịt nhưng đã là minh tâm kiến tánh rồi vậy. Bởi vì đó, cái chỗ này đó, Đức Phật nói đó, không phải lấy cái con mắt thịt mà dòm nữa, đó, mà xem xét thế gian nữa, mà phải dùng bằng cái tâm đó. Bởi vì dùng bằng cái tâm mới minh tâm được đó. Bởi vì mình tu là cốt yếu để minh tâm. Minh tâm để làm gì? Minh tâm để kiến tánh. Kiến tánh để làm gì? Kiến tánh để thành Phật. Thì giác này không phải dùng bằng cái nhục nhãn nữa, con mắt thịt nữa, mà giác này phải dùng tất cả các pháp đều lấy tâm. Lấy tâm là bằng cái chỗ văn tư tu, nghe rồi suy nghĩ đúng, rồi chúng ta mới ứng dụng thực hành. Người này tuy còn là con mắt thịt mà người này đã minh tâm, có nghĩa là ai nói điều gì mình dùng trí suy lý, tức là dùng trí tuệ mà mình suy nghĩ biết chân lý nằm ở chỗ nào, chứ không có nghe người ta nói những cái chuyện quan đường. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học Phật, mình biết rõ, mình thấy rõ như vậy. Cho nên cái người tu, người ta nói chuyện gì đó khỏi cần chạy lại đó coi, mình ngồi một chỗ mình nhắm mắt lại coi cái người ta đồn, người ta nói như vậy đúng sao, ngồi một chỗ cũng biết, chứ không phải đợi đi tới đó đâu. Dùng trí suy lý, dùng trí tệ mà mình suy nghĩ chân lý nó nằm chỗ nào, người ta nói vậy đúng hay sai, đó là cái chuyện quan đường, không có thật. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mình phát sanh trí tệ của người tu là ở chỗ đó. Cho nên cái minh tâm là cái người có tâm sáng, biết rõ tất cả cái chân lý đúng sai nó nằm ở chỗ nào. Đến cái chương thứ 15 Đức Phật dạy là không bàn nói đùa. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy hai bàn nói đùa thì tâm thường rối loạn, tuy đã xuất gia nhưng cũng chưa được giải thoát. Cho nên cái chỗ này đó Đức Phật dạy, bởi vì cái bàn nói đùa đó là làm cho tâm con người ta loạn, thà nín là nín như thánh nhân, nói là nói như thánh nhân. Bàn nói đùa là cái gì? Cho nên cái chỗ này khi chúng ta học từng lời Phật dạy, Đức Phật không phải dạy chúng ta nói đùa cái chuyện bình thường. Cái chuyện bình thường của thế sự Đức Phật không nói đâu, cái chuyện của người đời Đức Phật không nói đâu. Đức Phật thời gian đâu có nhiều, mà nhất là cái thời gian sắp nhập niết bàn này, thời gian Đức Phật đâu có nhiều, nên Đức Phật nói những điều thiết yếu. Ở đây tôi nói với thầy lưu ý nè, bây giờ mấy thầy tỳ kheo không đó đi đám, rồi quý thầy ngồi gì đây, ngồi quan sát chỗ này, mình nói đau lòng đấy, sự thật đau lòng đấy. Một thầy ngồi thấy năm ba thầy xúm lại nói, mà năm ba thầy xúm lại nói cái gì? Nói kinh Di Giáo không? Nói kinh Tứ Thập Nhị Chương không? Nói kinh Phổ Môn, nói kinh Pháp Hoa không? Mà nói kinh Sáng Vịnh Tre không à? Nói kinh Sáng Nguyễn Tiếp rồi không à? Cho nên từ chỗ đó đó quý thầy ngồi lại á, nói chuyện xa hơi, nói chuyện bóng đá, nói những cái chuyện điện thoại di động, đời mới kiểu mới làm sao, nói gì gì đó, thì quý thầy á, điều đó Đức Phật gọi là nói đùa. Nói đùa là Đức Phật nói đó, nói một cách nhẹ nhàng thôi. Đức Phật nói bằng một cái tình thương, bằng tấm lòng từ bi. Cho nên còn cái mà hàng ngày chúng ta đọc tụng đó, của mỗi bữa ăn đó, tán tâm tạp thoại, tâm chúng ta không có định, toàn là nói chuyện tạp của thế gian. Tán tâm tạp thoại thì tính thí làm sao? Không phải dễ tiêu sao? Cho nên nó tán tâm tạp thoại thì tính thí khó mà tiêu được. Cho nên từ chỗ đó, điều đó là điều mà Đức Phật dạy các thầy không nên nói đùa. Khi mình nói như thánh nhân, nói như Phật tổ. Coi bởi mình học cái Tổ Quy Sơn nói đó, bàn ư kê cổ, có bàn nói việc đạo là đúng với lời Phật tổ dạy. Mình ngồi mình nói, tôi nghe, tôi thấy trong kinh Phổ Môn, trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Niết Bàn, trong kinh Dược Sư, Đức Phật nói cái câu này hay quá, để tôi nói cho thầy nghe. À, rồi thầy khác nói, tôi thấy này trong kinh Dược Sư có câu này hay quá, để tôi nói cho thầy nghe. Quý thầy mình nói với nhau nghe, mà trong cái nhà đám đó Phật tử người ta bưng bánh bưng nước, hoặc ta đến ta ngồi nghe quý thầy nói hay quá. Những cái lời mà từ nào giờ chưa gặp quý thầy, người ta chưa từng nghe. Bây giờ nhân cái đám cha mẹ của người ta mà nghe quý thầy nói, người ta phát tâm người ta tu. Bằng cái trái lại, trời ơi, đám má tôi, đám ba tôi, mấy ông thầy, ông nói chuyện xe hơi, nói chuyện điện thoại di động, nói chuyện gì đâu không à. Đó, thì từ chỗ đó người ta không có cái chỗ để mà người ta nghe được Phật Pháp ở nơi quý thầy. Nha, hoặc là cách tấm vách, cắt tấm phòng mà mấy thầy nói chuyện người ta không thấy mặt, người ta không biết mấy ông thầy đâu. Đó, cho nên cái điều đó, đó là cái điều mà Đức Phật dạy đó, đó không nên bàn nói đùa. Đó, những cái chuyện mà nó không phù hợp với Phật Pháp, Đức Phật gọi là nói đùa. Mà bây giờ đó, cái lỗi đó nó nhiều lắm. Mà Đức Phật 2500 năm trước Đức Phật nói, có ngày nay rồi Đức Phật biết rồi. Đó, cho nên Đức Phật dạy 2500 năm trước. Đó, mà Đức Phật biết đệ tử Đức Phật sau này cái bệnh này nhiều lắm. Cái này nó cũng thuộc về cái bệnh. Nói chuyện Phật Pháp thì thầy nào đó nói chuyện Phật Pháp thì mấy thầy xung quanh đứng dậy bỏ đi. Còn nói chuyện đá banh thì súng lại tham gia. Đó, nói cái chuyện mà điện thoại di động thì súng lại tham gia. Đó, cho nên từ chỗ đó đó là một cái chỗ Đức Phật đã thấy cái lỗi này của đệ tử Phật ở tương lai. Đó, do nơi đó mà Đức Phật chỉ, Đức Phật nói để cho đệ tử Phật đừng có dấp phải. Đó, cho nên bàn nói đùa thì cái hại gì? À, thì tâm thường rối loạn. À, bởi vì cái nói đùa đó thì làm sao mà định được tâm? Mà định tâm không được á, thì trí huệ làm sao phát? Thì do nên đó là bị rối loạn ti sức gia mà chưa được giải thoát. Tức là nó còn ràng buộc ở trong cái chuyện phù phiếm của thế gian. À, cho nên do nơi đó nó luống uổng. À, của một ngày, của một đời, của một người tu. Cho nên Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ chúng ta đừng để nó trôi qua, nó mất đi, nó luống uổng. À, cho nên tuy sức gia nhưng cũng chưa được giải thoát. À, câu kế tiếp Đức Phật nói: thế cho nên các thầy phải mau mau gấp gấp xả bỏ cái tâm tà vọng bàn nói đùa. Nếu các thầy muốn được cái vui niết bàn thì phải diệt trừ cái bệnh bàn nói đùa ấy. Nha, cho nên ở chỗ này Đức Phật rút lại cái chương này, quý thầy lưu ý, chúng tôi sẽ trình bày cái đoạn này để mình thấy được cái lợi ích của người không bàn nói đùa và cái tai hại của cái người bàn nói đùa. Nha, Đức Phật chỉ rất là rõ, cho nên ở chỗ này chúng ta học chúng ta thấy. Thế cho nên các thầy phải mau mau gấp gấp xả bỏ cái tâm tà vọng. Cái chỗ này Đức Phật gọi là cái tâm tà vọng. Vọng là luôn luôn vọng tưởng. Đó, tà là cái tâm không yên. Cái tâm của chúng ta không yên và luôn luôn vọng tưởng. Mà cái người tu mà tâm không yên và luôn luôn vọng tưởng đó thì sớm thành đạo không? Nó cho nên từ cái chỗ này là cái chỗ mà Phật dạy rất là rõ. Cho nên cái tu của chúng ta lại mong cầu thành đạo. Nha, mà lại không thành đạo thì nó đi ngược lại. Cho nên Đức Phật dạy phải mau mau gấp gấp xả bỏ cái tâm vọng tưởng. Nha, bởi vì vọng tưởng đó nó là cái tâm tà. Còn chúng ta tu là cái tâm phải chánh. Nha, bởi vì cái tâm chánh thì chúng ta mới có cái ý niệm chánh. Còn cái tâm tà thì cái ý niệm tà. Đó, còn cái vọng tưởng thì nó đưa đến cái thế gian ta gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng thì nó đưa đến cái gì? Vọng tưởng điên đảo. À, chính vì vọng tưởng nó làm cho tâm hồn của chúng ta điên đảo. À, cho nên vì thế đó nên chúng ta phải dứt trừ cái tâm tà và vọng. À, bởi vì chúng ta phải có chánh tâm, à, chứ không có tà tâm, à, và chúng ta có chánh niệm chứ không có vọng tưởng, à, thì từ chỗ đó là cái chỗ để làm gì? Để thành tựu được cái quả vị vô thượng Bồ Đề. Mà sở dĩ thành tựu được quả vô thượng Bồ Đề từ chỗ chánh tâm và chánh niệm mà thành tựu, chứ tà tâm và vọng tưởng thì không thành tựu được quả vị. Đó, nên do nơi đó Đức Phật dạy rất là rõ. Đức Phật dạy nếu các thầy muốn được cái vui niết bàn thì phải diệt trừ cái bệnh bàn nói ấy. Đó, cho nên từ cái chỗ này Đức Phật nói muốn được cái vui niết bàn, à, thì phải diệt trừ cái bệnh bàn nói ấy. Cho nên mình muốn nói cái gì, mình coi coi mình nói cái gì đây, à, thì mình nhớ lại mình nói cái điều chánh pháp, nói cái điều đúng theo kinh luật thì nói, còn không đúng với chánh pháp, không đúng kinh luật, dừng lại liền, à, biết đừng nên bàn nói, mất thời gian tu học. Cuộc đời vô thường ngắn ngủi, à, cuộc đời người ngắn ngủi vô thường rất là mau chóng, nên người học tập cố gắng luôn lấy đó làm mối nghĩ. À, đến cái chương thứ 16 đó, Đức Phật dạy ly khai sự phóng dật. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy muốn được mọi công đức thì phải quyết tâm xa lìa phóng dật như xa lìa phóng dật như xa lìa kẻ thù oán. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ đó, Đức Phật dạy phải xa lìa phóng dật. Phóng dật là cái gì? À, cho nên cái chỗ này bởi mình học trên văn tự, mình thấy nghe từng câu từng lời đó, bởi phóng dật, bởi vì cái tâm của con người tu á thì không phải nhìn ra ngoài, không phải chạy theo cảnh, mà nó phải trở về với cái sự an định của sự tu tập. Nó sẽ trở về với chánh niệm, chánh định. Còn phóng dật có nghĩa là tâm của con người ta nó không cột ở trong cái chánh niệm, trong chánh định. Nó phóng dật là buông lung, nó là buông lung tâm mình, nó không có ở trong cái thời khóa tu. Thân thì ngồi đó niệm Phật, thân thì ngồi đó tụng kinh, nà, nhưng mà phóng dật nó có thân phóng dật, nà, nó có tâm phóng dật, nó có khẩu phóng dật. Bởi vì cái thân phóng dật á, như ví dụ mình ngồi, người ta ngồi êm ru à, mình ngồi nhịp đùi rung dế, ngồi trên cái bàn rung rinh, ngồi trên cái bộ ghế rung rinh, nà, cái đó là phóng dật. Còn có chỗ gọi là trạo cử, không có yên, nà, ngồi mà cái thân không có yên, lắc qua lắc lại, giò thì nhịp, không có yên, đó là thân phóng dật. Còn tâm phóng dật á, cầm số chuỗi, ha, hay là đang tụng kinh, nhưng mà cái tâm nó nghĩ đủ thứ chuyện đâu á, là tâm phóng dật. Ha, còn cái miệng á, không nghe lúc nào mà tụng niệm mà nói toàn là những cái gì hoặc là hết ca tới hát, hết ca hát rồi tới quýt gió. Ha, cho nên từ cái chỗ đó, thân khẩu ý đều phóng dật. Ha, cho nên từ chỗ đó là do cái chủ yếu là tâm. Mà cái người không biết tu á thì cái phóng dật đó nó thường xảy ra lắm. Ha, cho nên từ chỗ đó mình thấy có nhiều người họ ngồi không yên. Ha, ngồi đó thì rung đùi nhịp với, ngồi lắc lư ngã qua ngã lại. Ha, nên từ chỗ đó là thân phóng dật. Ha, rồi tâm phóng dật. Ha, rồi khẩu phóng dật. Ha, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ nó là bệnh của phàm phu, người không biết tu thiền định, không biết kiềm tâm, không biết kiềm thân, không biết kiềm khẩu, cho nên ba cái chỗ đó nó luôn luôn phóng dật. Cho nên Đức Phật nói đó, muốn được mọi công đức thì phải quyết xa lìa phóng dật như xa lìa kẻ thù oán. Bởi vì cái người thù oán mà sống chung nó sung sướng không? À, mà sống chung với người thù oán là không có sung sướng gì hết, ăn không ngon, à, ngủ không yên, à, cho nên từ đó nó bữa tôi lên bàn ăn mà thấy mặt nó ăn không vô rồi, à, cho nên thấy người thù oán như mình là món ngon, đồ ăn ngon mà thấy mặt là ăn không ngon rồi, à, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình xa lìa phóng dật như tha lìa kẻ thù oán. À, kế tiếp, câu kế tiếp á, là đấng đại bi Thế Tôn nói những điều lợi ích đến chỗ cùng tột rồi. Tức là Đức Phật nói tới đây, nói tới cái chương này đó, tức là nói đến rốt ráo rồi, cùng tột rồi. Từ trước đến đây Đức Phật dạy không có thiếu điều gì cả. Vì lòng từ bi mà Đức Phật nói đến đây là nói đến cái chỗ cùng tột. giữ gìn đúng theo lời Phật dạy từ trước đến đây đó, tức là từ chương thứ nhất tới cái chương này đó, là Đức Phật nói đến cái chỗ rốt ráo rồi, không còn cái gì mà để nói hơn nữa. Vậy các thầy chỉ nên cố gắng làm theo những lời giảng dạy ấy của Đức Thế Tôn. Thì bây giờ đó, Đức Phật nói bao nhiêu đây là đủ rồi. Nói bao nhiêu đây là mình tu theo những lời Phật dạy là đủ thành Phật rồi, không có thiếu. Nếu các thầy tu ở trên núi hay giữa cánh đồng, dưới gốc cây, chốn thanh vắng, trong tịnh thất, hoặc là bất cứ một nơi nào, cũng phải nhớ thuộc lòng những điều đã học được nơi Đức Phật đã dạy, đừng để quên mất. Nên ở chỗ này rút lại để chỉ cho chúng ta thấy. Cho nên các thầy phải cố gắng làm theo những lời Phật dạy, dù ở trên núi hay là ở cánh đồng, ở gốc cây, ở chốn thanh vắng, trong tỉnh thất, hoặc là bất cứ một nơi nào, cũng nên ghi nhớ những cái lời Phật dạy, không có để nó quên mất. Cho nên từ cái chỗ này nói làm sao, ở ngoài chợ, ở trong đạo tràng đông người thì tu giữ gìn đàng hoàng, còn ở trên núi nói ai mà cái người nào tu mà cái quan nghi tế hạnh sốc xếch, ai nói tới mình nói tôi là thầy núi, thầy núi làm vậy sao, thầy núi thì muốn nói sao nói, muốn đi sao đi, muốn làm sao làm sao. Cho nên mấy ông thầy, chỗ này Đức Phật nói dù ở trên núi, dù ở cánh đồng, dù ở trong tịnh thất tu riêng, hoặc là ông thầy nào lôi thôi quá nói tôi tu ở tịnh thất, tịnh thất rồi không có quan nghi tế hạnh sao, tịnh thất rồi muốn phóng túng sao, phóng túng sao, hay là tu ở trên núi rồi muốn làm sao làm sao, không phải vậy. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ, dù ở trên núi, dù ở cánh đồng, dù ở trong tịnh thất và bất cứ nơi nào, cũng phải luôn luôn nhớ thuộc lòng những lời Phật dạy mà ứng dụng thực hành. Cái người tu ở chốn nơi thì có khác, nhưng mà cái oai nghi tế hạnh, cái giới lực gìn giữ không có khác. Nó phải ông thầy núi tu khác, ông thầy am cốc tu khác, rồi ông thầy tu với dốc với gốc cây khác, ông thầy thu ngoài đồng khác, không phải vậy. Cho nên ở chỗ này Đức Phật dạy rút lại chỉ cho chúng ta thấy rõ, dù bất cứ ở hoặc bất cứ ở nơi nào, cũng phải nhớ thuộc lòng những cái điều đã học được nơi Đức Phật, chớ để quên mất. Câu kế tiếp, tự mình phải cố gắng tinh tấn tu hành, đừng làm cho đời sống trôi qua để sau này hối hận. Cho nên chỗ này đừng để một cái đời sống, chỗ này nói cho rõ hơn, đừng để cho đời sống mạnh khỏe xuân trẻ trôi qua đến khi già nua hối hận. Hồi lúc trẻ thì chơi không à, nó đỡ già tu, nhưng mà tới chừng già rồi đó, muốn đọc sách thì hai con mắt làm sao, sáng trưng hay sao. Tới dần già muốn đọc sách thì hai con mắt lại bịt bạc rồi, không thấy đường. Muốn nghe pháp á thì hai cái lỗ tai nó thính lắm hay sao. Lát giác này bên nặng bên nhẹ, nói lắc qua lắc lại, hả hoài ông thầy, ông nói cái gì ạ. Thì điều đó là cái điều mà ân hận. Giác này mình muốn lễ Phật á thì lễ không được, lễ không nổi. Muốn đọc kinh á thì hai con mắt không thấy đường. Muốn nghe pháp á thì lỗ tai nặng tai nhẹ. Muốn học á thì đọc câu trước nó quên câu sau. Thì đến lúc đó thì chúng ta làm sao? Chúng ta chỉ còn lại sự ân hận mà thôi. Mà ân hận đó có lợi gì không? Không có lợi gì đâu. Cho nên á, Tổ Quy Sơn ngài dạy á, sanh bất tín tu, tử tương hề cũ. Lúc còn sanh tiền mạnh khỏe mà không có tinh tấn lo tu đó, thì đến lúc tuổi trở về già lấy gì nương cậy, và khi chết lấy gì mang theo, có gì cả. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chỗ này Đức Phật dạy rất là rõ, chỉ cho chúng ta thấy. Đến cái câu kế tiếp Đức Phật rút lại, Đức Phật nói hai vấn đề, mượn hai hình ảnh của hai cái câu kết của cái chương thứ 16 này rất là hay. Cái chỗ này đó quý thầy lắng nghe ghi nhớ để rồi mình cố gắng. Chỗ này Đức Phật nói rất là khiêm tốn mà nó là chân lý. Nên hai cái câu cuối Đức Phật nói đó, ta ví như vị thầy thuốc coi bệnh cho thuốc, uống hay không uống, hết bệnh hay không hết bệnh là tùy ở bệnh nhân, chứ không phải lỗi ở thầy thuốc. Lại ví như người chỉ đường. Chỗ này Đức Phật mượn những hình ảnh này, quý thầy nên lưu ý. Ví như người chỉ đường, chỉ bảo đường cho khách đi đường, đến hay không đến, mau hay chậm là tùy ở khách đi đường, chứ không phải lỗi của người chỉ đường. Nên đây Đức Phật mượn hai cái hình ảnh của một người thầy thuốc và một người chỉ đường. Đức Phật nói ta giống như là một vị lương y, coi mạch, biết bệnh, kê toa, giao mấy thang thuốc. Thì đó là bổn phận của Đức Phật, bổn phận của ông thầy thuốc. Nhưng mà hết bệnh hay không hết bệnh đó thì không phải của ông thầy thuốc, mà cái người bệnh nó có chịu uống thuốc hay không. Xách mấy cái thang thuốc đó về rồi treo trên đó, treo trên giàn bếp để hoài. Nó tôi xách thuốc về tôi treo đó, rồi lấy to thuốc ra tôi đọc. Ngày nay tôi đọc cái to thuốc đó 8 lần rồi à. Cái to này đúng bệnh tôi quá, ông thầy đó hay quá, ông coi mạch nó y trang à. Mà không chịu thắt, xách thuốc uống hết bệnh không? Làm sao mà hết bệnh được? Đọc to thuốc cũng hết bệnh, dù hút thuốc đem về treo mấy cái thang thuốc trên giàn bếp đó không hết bệnh. Rồi nói ông thầy thuốc này em cho thuốc sao không hết bệnh, cho thuốc mà không uống sao hết. Đó, nên từ chỗ đó Đức Phật cũng vậy. Đức Phật bắt mạch của chúng sanh rồi, Đức Phật biết bắt mạch, biết mạch của chúng sanh là bệnh tham sân si. Rồi Đức Phật cho thuốc uống để trừ tham sân si mà không chịu uống, cho nên tham sân si không hết, cái nghiệp chướng không hết. Rồi nói Phật, cho nên Đức Phật nói ta giống như là vị lương y xem mạch cho thuốc, hết bệnh hay không hết bệnh là do cái người bệnh chịu uống thuốc cùng không. Chúng ta là những cái con bệnh của Đức Phật, nên Đức Phật cho chúng ta 84.000 thang thuốc lận, chứ không phải một hai thang đâu. 84.000 pháp môn của Đức Phật là 84.000 thang thuốc. Bởi vì chúng ta đó, mỗi người có một thứ bệnh, tất cả đệ tử của Đức Phật đó là có tới 84.000 thứ bệnh lận, nên Đức Phật cho 84.000 thang thuốc. Cho nên có đủ hết trơn á. Nhưng mà chúng ta chưa hết bệnh là tại vì chúng ta không chịu uống thuốc. Uống thuốc rồi phải đòi kèm thêm cục đường, cục kẹo gì nữa. Thuốc này đắt quá, không kẹo không đường, cho thuốc không mà không cho kẹo không cho đường, tôi không uống thuốc. Cho nên từ chỗ đó là do gì? Chúng ta không uống thuốc, không hết bệnh là cái lỗi của chúng ta, chứ không phải lỗi của thầy thuốc, không phải lỗi của Đức Phật. Hình ảnh thứ hai đó, Đức Phật nói ta giống như người chỉ đường, đến mục đích đến của người hỏi đường hay không đó là do người đi đường, đi mau hay đi chậm, đến hay không đến là lỗi của người đi đường, chứ không phải lỗi của cái người chỉ đường. Cho nên ở trong cái Thiền Lâm á, trong cái cuốn mà Thiền Lâm Cảnh Sách, nó có một cái chuyện như thế này. Có một bà già ở dưới chân núi á, bà cấy lúa. Có hai ông thiền sư đi đến gặp ngài Tỉnh Am. Nghe nói Tỉnh Am là một cái vị đại sư tu hành có đạo cao đức trọng, những vị thiền sinh xa gần á, tìm đến để học. Thì gặp bà già cấy lúa dưới chân núi á, thì mới đứng lại mới hỏi. Thì bà già bà thấy hai thầy vị thầy đứng lại hỏi, hỏi bà ơi bà, đây đi đến chỗ của thầy Tỉnh Am đó thì đi mấy ngày đường? Bà đứng về bà dòm, rồi bà không trả lời, bà khòm xuống bà cấy. Bà cấy rồi hai ông thầy đó đi, hai ông thầy đó đi, bà kêu lại, bà nói thầy ơi thầy đứng lại. Thì hai ông thầy đứng lại hỏi chứ bà kêu cái gì? Hồi nãy tôi hỏi bà có nghe không? Nó nghe. Nghe cho bà không trả lời tôi tưởng bà điếc. Bà nói không, tôi không có điếc. Mà thầy hỏi tôi đây tới đó mấy ngày, mà lúc thầy hỏi tôi á là lúc đó thầy đứng, thì tôi đâu có trả lời được. Thì lúc mà bây giờ khi mà thầy bỏ đi á, tôi thấy hai thầy đi với cái tốc độ đó đó, thì tôi mới biết thầy đi như cái tốc độ đi như vậy đó, 3 ngày mới tới. Còn mấy thầy đứng tôi đâu biết thầy đi mau đi chậm mấy ngày tới. Tôi thấy hai thầy đi như vậy, tốc độ đó đó, đường đó đi thẳng nó đi như vậy đó, 3 ngày nữa tới. Đó, thì từ cái chỗ đó tôi thấy đi cái tốc độ đi, người ta mới biết cái đường đi bao xa, rồi đi tốc độ nào, chừng nào tới. Đó, thì từ chỗ đó Đức Phật mới nói đó, ta là người chỉ đường, đến hay không đến, mau hay chậm là do các ngươi đi mau hay đi chậm, ngươi có chịu đi hay không đi. Cái lỗi đến hay không đến là không phải lỗi của người chỉ đường mà lỗi của người đi đường. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật dạy rất là thiết thực. Mỗi một cái điều nào Đức Phật chỉ, Đức Phật dạy, Đức Phật đưa ra những hình ảnh ví dụ rất cụ thể, làm cho con người ta hiểu rõ, không có sai lầm. Nó cho nên từ chỗ đó mình thấy rõ, biết rõ được như vậy. Cho nên trên bước đường tu tập của mình nó không có nhầm lẫn. Đó, nên từ chỗ đó là cái chỗ khi học Phật chúng ta nghiên cứu cho kỹ, thấy rõ qua những hình ảnh mà Đức Phật đưa ra, những hình ảnh ví dụ đó để chúng ta dễ nhớ, không phải động não, mà chúng ta hiểu được cái nghĩa lý thâm sâu ở phía sau hình ảnh đó. Đó gọi là liễu nghĩa. Đó, tức là những cái nghĩa nó nằm ở sau văn tự, ở sau những cái mẫu chuyện, những cái câu chuyện, những cái hình ảnh mà Đức Phật đưa ra. Đó gọi là ví dụ. Đó, những cái ví dụ đó để làm sáng tỏ một vấn đề mà Đức Phật muốn nói, không đặt nặng về triết, mà Đức Phật đưa ra hình ảnh cụ thể để người ta nghe, thấy, biết, hiểu, nhớ một cách rõ ràng. Thì đó là một ý hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với quý thầy. Cái thời lượng thời gian của sáng hôm nay thì đã khép lại, thì chỉ còn phần cuối thì chúng ta còn một buổi học nữa là coi như đã kết thúc cái bộ kinh Di Giáo. Thì trong cái thời lượng thời gian sáng hôm nay thì đã khép lại. Bây giờ đây mời quý thầy đứng dậy hồi hướng.
Quyền đem phong đơn này hướng về con thất ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.